This is our last lecture of the Phổ Chí on the Buddha Recitation Week. Đây là bữa cuối cùng, tối cuối cùng muốn nói pháp cho quý vị. First of all, this morning a group of people who came down from San Jose left, and they seem to be pretty happy. I would like to thank the people who of this temple who have been so hospitable and kind and friendly to these people. Some of them came here for the first time. Hôm nay cái nhóm từ San Jose xuống tám người, bảy tám người đã xuống đây để mà tu Phật thất với chúng ta đó. Họ đi rồi, thành ra họ rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Thành thầy muốn cảm ơn quý vị, những người ở chùa đã bỏ công ra giúp, bỏ sức ra để mà giúp họ tu hành ở đây. Cái thái độ quý vị rất là tốt. Mình rất là hiếu khách và rất là khiêm tốn, rất là tốt. I particularly like the fact that we are very international by nature, in that a lot of people come here from different backgrounds, different beliefs. Some are not even Buddhist. But that's the way we are. Actually, we have a regular person who's been coming to my lectures. I mean, attending my lecture for last 6 or 7 years, and he's Jewish, so he doesn't think much about Buddhism, but he likes a lecture enough to attend it every single Sunday. Thành ra mặc dù chúng ta là một cái chùa mà có nhiều quốc tế lắm, có nhiều người tới, có chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, nhiều người không phải Phật giáo mà cũng tới thích nghe. Tại vì thái độ chúng ta như vậy, không cần phải Phật giáo mới cần nghe pháp. Cái pháp này là không cần. I happen to believe in plurality. Thầy thích cái nhiều, thích không thích thích cái tôn giáo khác nhau, because each religion has its own strength and weaknesses. Mỗi cái tôn giáo nó có cái sở trường với khuyết điểm của họ. And we can learn from each other and share the good things. That's perfectly okay with me. In particular, my disciples, I tell them don't try to convert your friends and loved ones or whatever, the families, because there's no need for that. The label Buddhist or non-Buddhist doesn't matter to us. Okay, it's about learning how to live, how to become, to have a better life and improve yourself, and make something out of your life. That's the main thing. That's why we're sharing our knowledge, our views of the world. That's all. And cái thái độ mình đó, là mình không cần phải thuyết phục ai phải đi quy tam bảo này nọ. Thầy không có thuyết phục ai hết đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi cái tôn giáo nó có cái hay của họ. Thành ra mình chia sẻ cái hiểu biết của mình, cách nhìn của mình để mà giúp tất cả mọi người, ngay cả chúng ta nữa, trở thành một người tốt hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, là xong rồi. Nên là chuyện mình xong. Then our work would be worth it. Như vậy thì đủ. Anyway, I was starting by saying that even though we are international by nature, mặc dù chúng ta là cái chùa rất là nhiều chủng tộc, có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, cái văn hóa khác nhau, but we pick the nice things from each culture. Thành ra mình chọn những cái gì hay hay của từng tôn, cái văn hóa khác nhau. The one thing about the Asian culture it's quite common in many cultures as well, is being hospitable. Cái mà thầy thấy hay trong mọi cái văn hóa đó, không phải riêng ở Đông không, người Tây phương cũng vậy, là rất rất là hiếu khách. I think it's a nice thing. So I see how the people, you know, our temple regulars would welcome the new faces and be kind to them. And cái người hay tới chùa đây họ bỏ thời giờ ra họ tiếp đón và là họ đối đãi rất là tử tế với những người mới chùa mới tới chùa. And it's very nice. And I particularly like the attitude. They take cái thái độ in that there's no arrogance at all. Không có cái thái độ cái gì, không có cái tự cao ở trong. Okay. I've been to many way places where I walked in and I feel like I'm an inferior being. Thầy tới từ nhiều chùa rồi, quá nhiều chùa đi. Mỗi lần mà tới chùa, đa số những chùa thầy tới thì có cái cảm tưởng vào thấy là mình giống như là mình hèn thấp hèn, mình không người ta hay hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta quan trọng hơn mình. I've been to so many places, way places where they feel so superior to me, and as if I'm there to seek something, to get something, and it leaves an unpleasant aftertaste. We are people. I don't know about you, but my lifestyle is a lifestyle of a beggar. That's what my Buddha taught me. Thôi, thầy không biết cái vì sao chứ cái cuộc sống của thầy là cuộc sống của người ăn mày, người ăn xin. Đó là cái cuộc sống mà Đức Phật dạy cho thầy đó. Okay. And when you're a beggar, you should be more humble. Mình ăn xin thì mình biết mình người ăn xin thì mình phải khiêm tốn một tí, right? There's no reason to look at others as that, you know, look at our temple, how nice we are and how big we are and how popular we are. That's nonsense. I don't care how big we'll ever become. If we ever become big, I doubt it, given my track record. But we should be the same. You know, the externals should not affect us that much. Thành mặc dù sau này chúng ta có lớn hay là nhỏ thì nó không quan trọng, dù lớn bao nhiêu nữa chúng ta cũng như vậy thôi, không có đổi gì hết. Tại vì những cái ngoại vật nó có ý nghĩa gì đâu. All these external things, so we can't take it with us. Okay, cái ngoại vật mình đâu có đem đi được đâu. Okay, so if we have them, we use them, we share it. Nếu mình có thì mình dùng, mình chia sẻ với mọi người, chừng đó thôi. Okay, so anyway, I'm grateful for your hospitality to the new visitors. Thành thầy rất là cảm ơn quý vị đã có cái lòng từ bi với những người mới tới chùa. That makes me very happy. Cái đó làm thầy rất là hãnh diện. Okay, that's why we cultivate, not to become better, so that we cultivate, we practice in order to become nicer and kinder, okay, more compassionate. Chúng ta tu để mà càng ngày càng thêm tử tế, càng thêm từ bi. Cái đó là cái đường tu của chúng ta. All right. And also, by the time I left, they reported some nice things too. And I don't know, you heard other things as well, so maybe you can tell me. I was on across the path this morning, and they stopped me, and they said a couple of things that I thought I'd bring up to your attention. Sáng nay đi ngang gặp họ, trước khi họ đi về thì họ chặn thầy lại, họ cảm ơn, they thanked me, and a couple of people said, you know, they came here to the temple and they feel very peaceful, they feel better. Có người tới, họ nói là không tới chùa lại thấy nó an lạc hơn. Nó tâm người nhẹ nhàng, they feel lighter, they feel happier. Okay, so that's a good thing. You know, when you go to a place, the atmosphere of the place has an effect on you immediately. You know that already. You know, khi tới một chỗ nào thì cái không khí của cái chỗ đó nó ảnh hưởng cái vị ngay lập tức, cái vị đã biết cái chuyện đó rồi. Okay, and I particularly like the fact that our temple it keeps on evolving. Thích ở chỗ cái chùa mình càng ngày nó càng đổi. 6 months ago, when we got the statues in the courtyard, there is this air of happiness, okay, of joy. 6 tháng trước khi mà chúng ta được cúng dường mấy cái tượng đó, mấy cái tượng đem tới đó, thì không khí chùa nó có một cái không khí rất rất là sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. And now the last 2-3 months it has become a lot more peaceful. Rồi 2 tháng vừa rồi đó, bỗng nhiên không khí nó đổi, nó chuyển thành cái không khí nó rất là an lạc. Okay, so that's nice. So that we are evolving in the right direction, I think. Yeah. All right. So another woman told me that. I need to translate into Vietnamese. Thành hồi sáng đi ngang qua mấy người ta đi về, ta mới nói thầy, ta chặn thầy lại, ta nói cảm ơn thầy. Xong ta nói là tới chùa rất là an lạc, thấy rất là sung sướng, an lạc. Nói cảm ơn thầy chỗ đó. Rồi người khác nói với thầy là tới chùa thì bị đau bụng cả 4 năm nay liên tiếp, mà vẫn tiếp tục tu như thường, mà không được bớt gì nhiều. Thì sáng nay trưa hôm qua được chiêm ngưỡng xá lợi thì bỗng nhiên cái đau bụng nó hết. Thành ra cái người đó, cô đó rất là mừng, nó té ra có cái cảm ứng. And another person, she had stomach pains for the last 4 days she's been at the temple, and but she braved it and she kept on cultivating, practicing, reciting Buddha's name. Didn't miss a single session, and but it didn't go away. Every day is a struggle for her. And then yesterday at lunch, we opened the Shrira room for them to come in by their request. And the moment they drew near the Shrira, that woman, her stomach cramps and pain went away immediately. And so she said, it's nice to have such response from the Shriras. Okay. So and that's a nice thing about our lifestyle, actually, that we focus on practicing, living a simple and pure life. Cuộc đời chúng tôi nó giản dị, sống cuộc đời thanh tịnh và khiêm tốn. Thì it makes it rather pleasant, if you ask me. I used to have a full life like you. Trước thầy cũng sống như cái vị vậy đó. Cũng sống cuộc đời cũng người tại gia. Bây giờ vào cuộc sống này thấy nó rất là bình an, rất là sung sướng. Okay. And from this particular Dharma assembly this past week, cái tuần vừa rồi cho thầy thấy được một cái I just made up my mind that I would like to, if I'm given the chance, I would like to have more places like this where people will get together and practice quietly and together. Thành ra thầy mới quyết định là còn cuộc đời còn lại này đó, vài chục năm còn lại đó, thì thầy sẽ, nếu mà lập đạo tràng, thầy sẽ làm những cái lập những đạo tràng mà chỉ tu thôi. We don't concentrate on practicing. That's all we do. Okay? We're not gonna go after the big deals. We have some of them, but the focus would be to have a simple life and practice. And so it'll be two types of centers. Trong tương lai sẽ có hai cái loại trung tâm. One center would be Pure Land, một cái trung tâm cho tịnh độ, for the people who wish to practice Pure Land and aspire for rebirth Western Bliss Pure Land. Những người tới đó tu, ở đó tu, tới đó tu thì để mà vãng sanh cõi tịnh độ. So we'd be, for example, have reciting Buddha's name all day long. Thành mình sẽ niệm Phật cả ngày luôn. Okay, that's what we do. Okay. And the other center would be a Chan center. Type of centers would be a Chan center, meditation center. Một cái chỗ khác là những cái trung tâm khác là trung tâm để luyện thiền thôi. Okay. So we have we meditate a lot, like 4 or 5 hours a day, besides work, and then we would have 100 day chan sessions and.
100 days.
Oh yeah, I'm building up to that 100 days. Yeah. That's based on the Chan tradition, by the way, from China. You go for the real thing. You go for 100 days, okay? Thành ra cái trung tâm thiền đó là sẽ thiền 4 năm khóa một ngày, mỗi ngày rồi đi làm việc này nọ, xong rồi mỗi năm sẽ có một cái khóa thiền thất khoảng chừng 100 ngày. Okay, so there'll be places like that where we're going to build our skills, our strength, our knowledge, so that we can if the people come to us for help, then we're able to help them. Otherwise, we just mind our business. Những cái chỗ đó mình chơi tu thôi. Rồi ai muốn tới mà yêu cầu mình giúp thì mình có giúp được thì mình giúp. Còn nếu mà người ta không tới thì mình chỉ tu thôi. Mình tu với nhau thôi, mình không cần biết. Okay? A very simple, humble life. Simple life. Cuộc sống nó rất giản dị. Rất rất là khiêm nhường. Rất rất là thanh tịnh. Okay? So that's what I decided to do, the direction I'm going to go. Thành thầy quyết định con đường đi như vậy, because there are plenty of places where people, you know, can go and have a big crowd and have huge events and draw a lot of attention to themselves. Personally, I'm not that interested in those places. Có nhiều, đương nhiên bây giờ có những cái đạo tràng là ai cũng muốn là đông, người ta tới đông. Nổi tiếng là nó thầy không thích như vậy, thầy chủ trương thầy muốn tu thôi. I would tell you, my personal preference has always been to meditate. Trước giờ thầy chỉ thích thiền thôi. We're going to have a Chan retreat starting tomorrow night, and you see, it's going to be painful, but after the pain, it is so wonderfully blissful. Okay. Thành ra hạn như tối ngày mai mình sẽ bắt đầu cái thiền thất, ba cái tuần thiền thất. Thì cái thiền thất là nhiều khi nó người nó đau, nó nhiều chân tay, chân nó đau, nhiều cổ, chân vai nó đau nhiều chỗ lắm. Nhưng sau cái đau, trong cái đau nó có cái thiền lạc, nó rất là tuyệt vời. Okay. All right, any questions or comments about, yes ma'am.
Mm-hmm.
Yes.
Teach you how to not to be attached.
Yes.
We also talked about how the person can practice, have boyfriend or marry, have kids.
Mm-hmm.
It's very difficult to distinguish, because sometimes you're attached and you don't know that you're attached.
Mm-hmm. For normal people, you mean?
Lay people practice.
Uh-huh. Oh, there are plenty of good ways.
Huh?
There are plenty of good ways. Cô này hỏi là cái tu hành thầy nói, giờ thầy nói là tu hành tổng trong chùa không? Còn người tại gia thì sao? Thì người tại gia như quý vị thì như chúng tôi, cô nói là như chúng tôi thì có gia đình, có vợ chồng, có con cái, có công ăn việc làm thì làm sao mà sống được? Thì nếu mà tu là mình xả, mà chúng tôi là cuộc sống thông thường sao mà xả được? Làm sao chúng tôi phải làm cái gì? Ok. I can't help you. Thế nó thể giúp được, cái này khó quá. Why do you keep on asking tough questions like that? Can you ask simple questions like, what is Buddhism? Or what is suffering? That kind of thing? Jeez, give me a break. Thầy thì hỏi xong cứ hỏi khó dữ vậy. Trời đất ơi, thấy thấy ông thầy dễ dãi, cứ đổ không đổ, thầy hỏi toàn mấy chuyện có bóp búa không à. Ông hỏi mấy câu dễ dễ như dạng như khổ là cái gì, tứ diệu đế là cái gì. Can't you ask the basic fundamental questions on Buddhism? Huh? Please? Huh? Can we start slow? Don't make it such a big problem you have to solve. It's a big problem. I thought small. I give an example. This young lady here. Thầy nói thầy cái thái độ thầy đó là thầy lại đi chậm chậm. Okay? It's no rush. It's no rush at all. This young lady here. I just found out today she's been here for close to 2 years now. And she refused to tell me where she came from. Cái cô này là cô tới chùa mình là 2 năm rồi. Mà cô nhất định cô không nói cho thầy biết là cô từ nước nào tới. Okay. She only says it's an Espanol speaking country. Nhất định cô chỉ nói với thầy là cái nước tôi là tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Thầy không chịu thôi. And finally she admitted to me yes last night that it's from Mexico. She's from Mexico. ngày hôm qua cô mới thổ lộ là cô là từ Mỹ tới cơ tới. Okay. And she came with just said, you know, so it's meditation session, chan session 2 years ago. And she walked in and said, okay, you want to learn meditate? Sit. Hai năm trước, cô vào cái thiền thất, rồi nói cô muốn học thiền, cô muốn thiền. Tôi nói, muốn thiền á, ngồi đi. And that's it. And she stood up in about 10 minutes, I think. Five. You still remember? Thì 5 phút sau, thầy nói cô đứng dậy, 10 phút sau cô đứng dậy, cô nói cô chỉnh thầy, thầy nói có 5 phút cô đứng dậy. And you left. No. You walked out. You walked out. Cô ra ngoài, cô đi bộ. Then you came back. And you left after that. Right? Very short visit. And I said, okay, goodbye. Nên cô đi ra đi nhiều xong rồi cô vào rồi ngồi lên lần còn như được có vài phút rồi xong cô bỏ đi, thầy nói ok thôi chào cô. And she came back, right? And she sat longer and longer and longer. Rồi cô trở lại trong thiền thất, cô trở lại ngồi. And then she didn't talk to anyone, you know. At times she would eat and then say okay. And now she's doing the Buddha recitation. Cô đang giữ khóa Phật thất, okay? And you did very well, by the way. We don't tell you anything, but you know, you just did very well. Did very well. Không dạy cô gì hết, cô chỉ làm theo thôi. Cô chỉ làm theo mọi người thôi. You just followed everyone. That's all. And that's part of the training. Don't be so demanding like you are out there. Here I am. I'm important. Pay attention to me. Help me. Okay? Here, we said, you like it? Feel free. You don't like it? Goodbye. No one's trying to sell you anything. No one's trying to prove anything to you. Okay, if it works for you, it interests you, then we help. If it doesn't interest you, it's perfectly okay. Okay. So part of the thing is that I think the difference in our approach is that we're not trying that hard on anything. We just mind our business, practice. Okay. Các vị biết không? Cô nào tới á? Xong rồi cô từ từ thích thiền, xong bây giờ tuần vừa rồi cô bắt đầu luyện cái Phật thất mà cô niệm Phật hay lắm ạ. She very good at Buddha recitation. She doesn't like it. She told me this morning, I said, too much work. Not as nice as meditation. She doesn't realize she's doing very well recitation. Sáng cô nói với thầy, cái Phật thất này mệt quá, tôi mệt quá, tại vì niệm Phật nhiều quá, tôi thích thiền hơn. Thầy mà cô không biết là cô niệm Phật hay lắm, cô niệm Phật rất là hay. Okay. And tại sao? Tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết cái chùa mình như vậy đó, mình không có ép ai hết, ai muốn làm gì thì làm thôi. Người ta thích đó, thì làm, không thích thì không làm. Mình không cần phải thuyết phục người ta, mình không cần phải buôn bán gì hết, không cần phải dụ người ta làm cái gì hết. Muốn gì làm đấy thôi. Okay. Không thôi, chứ không, tại vì ai cũng vào để có thái độ tôi là quan trọng, phải giúp tôi, phải để ý cho tôi, phải phục vụ cho tôi. Okay. Mình thì mình cứ tà như vậy thôi. Okay. So, và người ta cô tự động theo thôi, muốn theo thì theo, không theo thì đừng theo, không sao hết. Okay. Muốn thì hỏi, không hỏi thì mình không nói. If you want, you can ask. Then we answer you. You don't ask, you don't say anything. Okay? It's bordering on arrogance, but it's not arrogance. Cái này không phải là mình kiêu ngạo. Cái này mình, it's just that we respect your privacy. You feel like it, you talk to us, we talk to you. You don't feel like it, we don't talk to you. Okay? Okay. Mình tôn trọng cái sự riêng, cuộc đời riêng tư quý vị. Muốn nói thì mình nói chuyện, không muốn nói thì mình chúng tôi tôn trọng cái sự thời giờ, thì giờ quý vị, không có làm phiền quý vị. Okay. All right. And what is my point to your question? You see, this is how it goes. You ask me a very, very complicated question. I take about an hour and a half to answer it. Serves you right. And then no one else can ask a question anymore. See, I have ways to make up for the hard questions. And thầy thêm, quý vị thấy cứ hỏi thầy một câu hỏi mà rắc rối á, thì thầy nói dài dòng văn từ để trả lời, nói bỏ tiếng rưỡi đồng hồ để trả lời một câu hỏi thôi, để mấy người khác không có câu hỏi khác khó khác. Okay. You start slow. That's my answer to you. Okay. There's plenty in this form of practice, in this form of knowledge that you find useful, should you really have a need. Okay? Thầy nói, cái Phật Pháp nó rộng dễ sợ, cái đường tu mình nó rộng lắm, nó có đủ thứ hết đó. Mà nếu như thiệt sự quý vị có cái nhu cầu đó, thì hỏi, thì có nhiều cách để giúp quý vị lắm. Okay? Có nhiều cách lắm. Okay? So you start first what the problem, immediate problem at hand. That's all. And then if you find it works for you, then ask for the next question, the next problem, you begin to see. And that's Mahayana, by the way. Okay? Cái đó, mình bắt đầu, ai cũng vậy, bắt đầu bằng giải quyết vấn đề mà trước mắt của mình, đó, quan trọng nhất của mình. Thế nên mà nó có hiệu quả, thì mình hỏi cái vấn đề tiếp, giải vấn đề tiếp, cứ hỏi tiếp từ từ như vậy. Cái đó là đại thừa đó. Because Mahayana is a comprehensive view at life. Tại vì cái đại thừa đó là cách nhìn rất rộng về cái cuộc đời. We learn Mahayana because we are intrigued by life. Chúng tôi học cái đại thừa, tu đại thừa tại vì thấy cuộc sống nó rất là thú vị. You're not running away from life at all. Don't think that we hide here in the temple doesn't mean we ignore the real world. No, not at all. Đừng có nghĩ rằng những trung tâm mà thầy trong tương lai mà sẽ hy vọng thiết lập được đó, thì mình có nhiều chỗ tu cho mọi người đó, mà thiệt muốn thành tâm mà tới tu đó, thì không phải chúng tôi trốn tránh trách nhiệm đâu, trốn tránh đời đâu. Thiệt ra chúng tôi tu như vậy để nhìn rõ cuộc đời hơn. You know, the Mahayana wisdom is this. Cái trí huệ bên đại thừa như vậy này, nó bạc đặc biệt chỗ này này. Okay. You start by looking inside. Mình bắt đầu tu bằng cách mình nhìn vào trong. Okay. It goes against the grain. It goes against your habits. Nó đi ngược lại cái thói quen cái việc. You're so trained to look outside, to reach out and grab at things, okay, and conquer things, okay. Quý vị, cuộc sống quý vị là quý vị nhìn ra ngoài, chụp, giật và tranh đấu và xâm lăng, xâm chiếm cái chỗ khác. It's okay, let they do whatever. It's perfectly okay. And you forgot. You forgot to take care of the basics. Mà quý vị quên cái căn bản của cuộc đời. You have to take care of yourself. Quý vị phải tập, phải tự lo cho mình trước. You know, I was like you too. I spent my life, all my energy, exhaust all my energy into making money, working, building, getting a job, building a career, you know, and bringing the bread home. And then with the little time I have, I go and have a little fun, chase women, drink, you know, all those things. I know. I'm just a normal person. What do you mean? Okay? And you realize that your happiness is so dependent on external things. Quý vị biết không? Thầy cũng như quý vị đó, là cũng lúc trước cũng đi làm việc, rồi cũng lo chạy theo cái tiền, cũng lo chạy theo cái đồ ăn, chuyện theo cái đồ ăn mặc, chạy theo cái danh vọng, rồi làm việc mệt mỏi, rồi cuối tuần rồi đi chơi với bạn bè, đi này nọ, ok? Ăn uống, vui chơi, uống rượu, này nọ. Thì cũng như mọi người vậy thôi. Nhưng điều thầy thấy, từ từ mới thấy rằng cuộc đời mình á, mình cái hạnh phúc mình nó lệ thuộc vào cái ngoài, cái ngoài cuộc, cái ngoại vật. You so dependent on external things. External things makes you happy, and therefore external things will also make you unhappy. Nếu quý vị thuộc vào ngoại vật á, thì cái ngoại vật nó đem lại cái sự vui thích thú cho quý vị tạm thời thôi. Tại một khi cái ngoại vật nó mất rồi thì quý vị sẽ mất cái sự thích thú. Okay? Because once external things are taken from you, you become unhappy. Okay? You forget about fundamentals. If you depend on external things to be happy, then you will never be really happy. Nếu thực sự quý vị trông cậy vào, dựa vào cái ngoại vật để mà tìm cái hạnh phúc, để mà hạnh phúc, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái hạnh phúc chân thật hết. The true happiness is from inside of you. Cái hạnh phúc chân chính ở trong của quý vị đã có sẵn có rồi. Ở trong quý vị đó, you have to look for happiness inside, not outside. Okay? That's what Buddhism is about. We learn about happiness from looking inside. Quý vị nhìn vào bên trong mới thấy được cái hạnh phúc. Okay? And once you see, you find the internal happiness, một khi quý vị thấy được cái hạnh phúc trong cái tâm mình rồi đó, then you realize that now you can truly be happy with everyone else. Tại một khi mà sau khi quý vị đã thấy cái hạnh phúc trong cái bản thân mình rồi đó, rồi quý vị tự động quý vị sẽ hiểu rằng lúc đó quý vị đã có thể, đã sẵn sàng biết hạnh phúc với người khác. See? Then you learn to be happy with externals. Lúc đó quý vị biết hạnh phúc với cái ngoại vật. Externals can no longer make you unhappy. Lúc đó cái ngoại vật nó không thể nào làm quý vị bất hạnh được nữa. Does it make sense to you? The approach is, the order is slightly different. Cái thứ tự nó khác một tí thôi. Ordinary people, you grab the external things, hoping that inside you feel good. Okay? Cái người phàm phu, người ta chụp ở bên ngoài, ta chạy ra ngoài, hy vọng chụp được, lấy những cái đồ ngoại vật làm mình ở trong mình thấy sung sướng. Bên mình người tu hành, where the cultivators like us in Mahayana, we find happiness inside first. Okay. Thành ra cái đại thừa chúng ta đó, để tu là tìm cái hạnh phúc ở trong trước. Okay. Rồi dùng cái ngoại vật để làm những người khác hạnh phúc. And then once you find inner happiness, then you use external things to make other people happy. That's how you share your happiness. Quý vị dùng cái ngoại vật, sau khi hiểu ở trong rồi, mình biết hạnh phúc ở trong rồi, mình dùng cái ngoại vật để làm người khác hạnh phúc. Cái đó là cách mình dùng, cách là mình dùng để mà chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Ok. Ok. So the question I, when you asked me, that's how I reoriented, rephrased it as about happiness, right? That's what you're seeking. That's why you have a family. That's why you have children. That's why you love someone. You marry someone because you try to be happy, right? You think you'd be happy. I stress the word think. For a while. So if you think, you know, if you think about seeking happiness, then with a normal life, you know, lay person's life, then you can start first by learning to look inside. Okay. Thành ra cái câu hỏi thầy cô đặt câu hỏi, thầy hỏi cô này hỏi về người phàm phu chúng tôi sống qua gia đình làm sao mà xả được, thầy nói. Thầy nói là cái xả nó, cái ý cô cũng hỏi về làm sao tôi người phàm phu tôi biết hạnh phúc. Thầy nói thầy đổi câu hỏi thành cái hạnh phúc, tại người ta muốn hỏi làm sao hạnh phúc. Chứ xả để làm cái gì? Ok. Thì thầy nói muốn hạnh phúc thì quý vị phải bắt đầu tập bằng cách là nhìn vào trong trước. Ok. So you learn little rules. Mình tập những cái, tập học những cái thói mới, maybe new habits. Okay, how can you be happy? Okay, làm sao mà hạnh phúc hơn? Number one, stop blaming others. Thứ nhất, đừng có trách người khác. Don't blame others. If something goes wrong, stop blaming your husband, please. Stop blaming your boyfriend. Stop blaming your friends. Stop blaming your children. Well, mấy chuyện mà quý vị mà bất bình nữa là quý vị cứ trách người khác, right? Am I right? It's always someone else's fault, right, Mireya? Stop it. Don't blame others. Thứ nhất, đừng có trách người khác. Because you're dumping on them. That's all you're doing. Trách người khác là quý vị chỉ xả rác nhà người ta thôi. You agree with that? It's unpleasant. You're afflicted. And you come and say, it's because your fault. I say, please. The garbage can is, the neighbor's garbage can is over there. Go over there and dump it over there. Don't dump on my, on my place. We don't realize it. You know, we are so stressed out that we vent our frustration, our unhappiness on the first person we see. Usually those are the people closest to you. Okay? You go home and say, oh my God, I have such a bad day. I cannot believe it. You know. And you're dumping. Okay? You're blaming your boss to your spouse. How does it help her? Huh? You do it often enough, she doesn't want to see you at all. She says, oh, here, honey, here's a glass of Here's a glass of wine. I see you later, okay? Here's a TV set. So little rules like that. Because you learn little rules like catch yourself dumping and complaining about others. Okay? The problem is within you. Not your husband, trust me. It's not your husband's fault. It's not your wife's fault. Okay? It is your fault. Trust me. Nên thầy nói cái luật đầu tiên đó là mình không đừng trách người khác. Tại sao vậy? Thầy nhắc quý vị lại. Không phải lỗi của chồng mình đâu, không phải lỗi của vợ mình đâu. Thiệt sự cái lỗi, cái vấn đề của mình có là của mình, chứ không phải của người khác. It's your own problem. Stop blaming. Stop criticizing others for your own problems. Okay? Agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? You're so negative because you're so stressed out. Yeah? Cái thói mình đó là khi mà mình bị khủng hoảng tinh thần, mình cũng bị căng thẳng tinh thần, mình về mình cứ than hoài. You're always complaining. And it makes the family life very unpleasant. Như vậy cái cuộc sống gia đình nó rất là khó chịu. You only go home to dump. Okay? This is why the Japanese are much better than you. Thành ra người Nhật ta hay hơn quý vị. Okay? The men, the Japanese men, after work, you know what they do? Quý vị biết người Nhật Bộ sau khi mấy người đàn ông mà sau khi ta làm việc ta làm gì không? This Korea, you know.
Go to drink.
Go to drink. Go to drink. mình người ta tới cái tiệm rượu, ta uống rượu. Okay? And by the time they go home, they're so drunk. Lúc về nhà say tư ly rồi. They can't yell at their wife anymore. Who are you? Oh yeah. It's okay. I'm kidding, of course. Yeah. What my point is that find a way to release the tension yourself. Don't bring it home. That's a one common mistake that people make. The home life becomes dumping grounds, mutual dumping grounds. It's unpleasant. It's so unpleasant. Okay. Thành ra thầy khuyên đó, cái đầu tiên đó là đừng có lúc trước khi về đó bớt cái căng thẳng trước đi, đừng có đem cái khó nhọc về nhà mình. Okay. How do you do that? I don't know. One way, very simple way, is meditate. Một cách rất giản thì cứ đi thiền. Will you meditate for 10 minutes, 15 minutes, okay? Then it will undo a lot of stress and tension inside of yourself. Khi vì tập cái thói như vậy thì nó sẽ bớt cái sự căng thẳng trong cái bực dọc trong người mình. Okay? Build up that skill to unwind and dump very quickly before you dump it on someone you care for. Tập cái thói mà mình tập như vậy để mà mình tránh đem cái phiền toái cho người khác, nhất là đem cái phiền toái cho người mình yêu thương. Okay. Agree or disagree? Easier said than done. It takes work. Okay, cái đó không phải dễ làm đâu. But you know, at least you know that these are fundamental things, because I see people coming home so exhausted. Thầy thấy đa số những người về nhà đó mệt mỏi quá đi. Okay? All they can do is they sit down, have a beer, watch TV, and yell at their children. That's all they do. Okay? Đa số những người về nhà là mệt quá rồi. Thầy nói chỉ go uống có đủ sức mà uống một cái lon bia xong nhìn bật cái TV lên xong con nít tới là nét, hét đứa con nít. Okay? That's the kind of life you choose to have. It's not very wise. Okay. Sống như vậy thì khổ quá đi. Sống như vậy quá khổ đi. Okay. There should be a balance. Granted, that's home is where you go home to recuperate and so on. But be smart about it. Recuperate and don't dump before, instead of dumping on your loved one, recuperate by yourself. Thay vì mà mình xả cho người khác thì mình xả cho mình trước, mình tự xả mình trước. Okay? The home life needs to be cultivated, needs to be nurtured. It's not dumping grounds. Cái nhà là cái chỗ để mình xây dựng, gây dựng một cuộc đời, một cái gia đình, cuộc sống gia đình sum họp, yêu thương nhau. Okay? Chứ không phải để mình về để mình chửi bới nhau, để mình xả rác. And you know, the reason I have to talk about it is because my parents never taught me that. Okay? Their parents never taught them that. Thầy nói cái gì những cái chuyện này tại vì cha mẹ của thầy không dạy thầy chuyện này. Cha mẹ của cha mẹ thầy không dạy thầy chuyện này. Okay? So we follow the custom, the everyone else, and we go and chase after money, and that's it. That's why the family life is uh, is can be a lot happier. Okay. Does it help or not? When you talk about detaching and so on, it's too abstract. What for? Why do you need to detach? It's useless. If you detach the wrong things, then you get in trouble. You need money. You cannot detach from money. That's nonsense. Right? If you detach from money, how are you going to make your car payment? Thành thầy nói cái câu hỏi nó thầy là làm sao tôi xả, thầy nói cho sao mà xả được, quý vị nói toàn chuyện trừu tượng không, xả làm cái gì, làm sao mình xả, là có những quý vị cuộc sống, coi cuộc sống, coi việc có làm sao quý vị xả tiền được, xả tiền làm sao mà trả tiền nhà, xong trả tiền xe, Okay. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, if there's no other questions, then we can wrap it up and have an early night. It's Friday night, you know. I have better things to do than being here. tối thứ sáu đó nghe tối không ai hội không có cái chuyện gì nói thì mình sớm mình nghỉ sớm ha, đóng cửa sớm, tắt đèn sớm, bớt tiền điện. Cô Quả Ngân sợ thầy xài tiền lắm. Anything you would like to find out, anything you would like to discuss, anything you're curious about, anything that bothers you. Yes.
You was talking yesterday about karma.
Mm-hmm.
And now I was thinking about the collective karma.
Collective karma, yes.
Like you can carry karma for your family, for something.
Yes.
And you talk about it.
You talk about it?
<That's right. laughs>
Finally, a Buddhist question. Karma, okay, collective karma. Okay, just for your information, karma is a Buddhist term. It's that means by definition, it means action.
Action.
That's all it means. Cái hỏi cô nó hỏi về cái nghiệp, cộng nghiệp là cái gì? Thầy giảng về cái nghiệp một tí. Cái nghiệp á là từ cái chữ phạn, nó có nghĩa là một cái hành động. Mấy cái chuyện làm, cái nghiệp chuyện đó. Karma means action. That's all. Okay? Action. And then, because you action, there are some consequences. Vì mình làm, thành có cái hậu quả. Is that clear? That's all. So for example, by the Buddhist definition, karma comes in three forms. Theo Phật giáo thì cái nghiệp nó có ba cái loại. Karma, you create karmas by your mouth, okay? Yelling at the children, that you're creating mouth karma, okay? Okay? Lying to people, that's mouth karma, okay? And then body karmas, mình tạo nghiệp với cái thân mình, stealing. That's body karma. Ăn cắp là cái thân, thân nghiệp. And finally, mind karma. Và cuối cùng là cái tâm nghiệp. Okay? So far, so good? So, if you do any of those three types of things, you're creating karmas. So far, so good. Is it clear? Okay? Let me ask you. Who's not creating karma? Có ai không tạo nghiệp không? Hmm? You're constantly creating karmas, aren't you? Mình luôn luôn mình đang tạo nghiệp, right? Either you are creating karmas with your body or your mouth, okay, or your mind. You're constantly in motion. You're constantly acting with your body, with your mouth, and with your mind, right? Thành lúc nào luôn luôn là mình đang tạo nghiệp với cái thân, với cái khẩu, với là cái tâm. Lúc nào mình đang tạo nghiệp, we are constantly creating karmas. Constantly. You realize that every day we create, you know, a mountain of karmas. Cái một ngày mình tạo ra là một cái núi nghiệp. So far, so good? Yes, sir. You don't realize it. We're creating karmas constantly, non-stop. Does anyone have any problem with that? Any objection to that? Có ai có không đồng ý không? Mình là cứ liên tục mà tạo nghiệp, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, với tâm nghiệp, tạo hoài cả ngày, không có ngừng. Thành nó chồng chất, all these karmas pile up, day after day. Okay? Lifetime after lifetime, đời đời kiếp kiếp mình tạo tiếp. Okay? And with all these karmas we create, you know, karmas could be good and bad. Cái nghiệp nó có thể tốt hoặc có thể xấu. Okay? Or could be neutral, hoặc có thể là vô ký. Vô ký là không, nó giữa, không có tốt, không có xấu. Okay? What is a neutral karma? Một cái loại nghiệp vô ký là loại gì? Your dreams. You're creating neutral karmas. Lúc quý vị mơ đó là quý vị đang tạo cái nghiệp mà nó vô ký. Okay? So far, so good? All right. So when you create karmas, there could be, there will be consequences, either good or bad. Thành cái vị tạo cộng nghiệp, cái vị tạo nghiệp thì nó có cái hậu quả, cái quả nó có thể tốt hoặc có thể xấu. Okay. And that's now before I go to collective comments, I relate to you a story. Trước khi thầy đi vào cái phần cộng nghiệp, thầy giảng, thầy nghe kể cái chuyện nghe về cái câu chuyện về nghiệp. Okay. In China, bên đời đời xưa bên Trung Hoa đó, there used to be a very wise man. Hồi xưa có ngài Liệt Tử. Thì tiếng cỡ gì mà giảng cho bà tí xíu được không? Because if I try to speak Chinese, oh boy, it's going to like slow me down tremendously, and then I will sweat like crazy because, you know, I'm sorry, there's no translator for you tonight. Tôi không chỉ nị là, xin thiên hoàng sang mấy dầu rảnh phan nhi gửi nị. Thanh nhờ thân hương giảng cho bà được bao nhiêu giảng thêm dùng nha. Okay, please translate for him. Yeah. Okay. So this Liệt Tử, so một người rất tại Trung Quốc lịch sử sang Liệt Tử. So this man is very wise, very noble of character, có người có rất là cao thượng, okay. But he's extremely poor. Đời nghèo dễ sợ lắm. He's very very poor. He's so poor that he is constantly has to endure thirst and hunger. nghèo đến độ mà thường thường phải đói phải khát. Okay. And because of his great reputation of wisdom and virtue, như là thằng tại vì ông này ông nổi tiếng là có trí huệ với có đạo đức quá đi. So the king of the country, his advisor, thì bởi vậy cái mấy công thần của nhà vua đó mới nhắc ông vua. He says, "Your Highness, bệ hạ ơi, that wise man, cái ngài liệt tử đó đó, okay, he's very well respected and yet he's very poor." Nói là người ta biết cái ngài đó là người ta kính phục ông đó lắm, mà ông đó nghèo dễ sợ lắm. And if people, all the people hear that your subject, a wise subject, and yet is so poor, means that you are not regarding him, you're not treating him properly, you're going to have a bad reputation. Thì ông ấy nói là nếu như mà người khác ta nghe, nước khác ta nghe ngài liệt tử đó mà nghèo như vậy thì chắc là sẽ trách bệ hạ là không biết đối đãi hiền sĩ. You don't know how to treat the wise ones properly, men of talent properly. You're going to have a bad reputation. No one's going to come to you anymore. No good people will come and work for you anymore. Như vậy mới hiền sĩ nó không tới nữa. Phiền lắm. Okay, mang tiếng. So the king says, "Oh yeah, you're right. Okay, so he sent his messenger. Thì nhà vua nói, khanh nói đúng, thành sai. Hai sứ giả, ký giả tới. Đem hai cái cỗ xe thóc tới cho ông liệt tử. So he sent his messenger with two chariots of grains as a gift to that wise man from the king. Đem hai chiếc xe thóc tới để cho cái ông liệt tử đó, nói nhà vua tới cho. Okay? Guess what that wise man did? Cái ông liệt tử làm gì? Miss Mexico. He came out. Okay? And he bowed to the messenger. Ông đi ra, ông vái cái. And this is part, by the way, that's the nature of our lecture, is that when you cross your legs, it's very uncomfortable. It's part of the training. So the new ones, you can recognize them right away. You see, look around. The old hats, they sit there unmoving. Here he goes again. He keeps them, so long-winded answers. But the new one, we can tell right away, I have after 5 years, a man still goes like this. I'm serious. It just goes like this. So anyway, it's okay. If you don't feel comfortable, wiggle, and then eventually you get used to it. You do it 2 or 3 years in a row, and then you don't even move anymore. Khoảng như 2-3 năm là hết nhúc nhích rồi. Lúc đầu là ai cũng nhúc nhích khó chịu vậy sao. Bà có ngân nghĩ gì? Wujin has been here for 6 years rồi. She still does it. That's how she does it. Bà khôn lắm. She doesn't do this. She's very discreet. She leans back just slightly. Quite like this, you know. They have all kinds of tricks. So this man here, he bowed to the messenger. Ông xá cái người cái ông sứ giả. Nói là bẩm ngài. Thôi tôi nhâm nhận đâu. He says, you're gracious. I cannot accept it. I cannot accept this. So the messenger said, say what? Ông dư sợ nó. Ủa, ông nói gì vậy? You're gracious. Your graciousness. I cannot accept it. I don't want it. Please bring it back to the king and say thank you. I don't want it. Thành ra ông từ chối. Ông nói là làm ơn ông trả hai chiếc xe thóc này vậy nhà vua đi. Nói là tôi không dám nhận. So after the messenger left, his wife came up and yelled at him. Say, are you crazy or something? Oh my God, I'm married a crazy man. She, you know, this is what Chinese women used to do back then. They don't beat up on the husband anymore. Okay, they didn't use to beat up on the husband. They just beat themselves. That's like, you know, nowadays you beat on your husband, right? Back then they beat themselves, you know, and they said, oh my God, what's the matter with you? Okay, cái bà vờ bà ra bà la bà bãi, bà tự đánh bụng đánh ngực. Đánh bụng đánh ngực bà lao nói, trời đất ơi, ông điên rồi hay sao vậy? When I marry you, lúc mà tôi cưới ông á, okay? I was told, my mother told me, vợ mà mẹ tôi nói tôi á, my mother told me that when you, the wives of the wise men are very comfortable and are safe. Nó cưới một cái ông, cưới một ông chồng mà có trí huệ mà nổi tiếng như vậy là được, được sung sướng mà được an lạc. But all I discovered so far is poor, you know, dirt poor. You're so dirt poor, and our children are always hungry. Okay, and now the king came and gave you grains and food, and you turn him down. Nói là con của ông đó mèo đó mốc mà bây giờ nhà vua tới cho đồ ăn mà ông dám từ chối nhà vua hả? Không có gì lạ như vậy. You know what the wise man said? Biết liệt tử trả lời sao? He says, ông nói nè. Bà có biết không? Do you know? This king doesn't know me. Ông vua này không biết tôi. He only knew about me because people told him about me. Ông vua này chỉ biết tới tôi vì người khác nói, ông nghe. Okay? That's why after he heard about me, he gave me the grains. Sau nghe tới tên tôi rồi, ông mới gửi cái xe thóc tới. You know? That's why the gifts. And if he heard good things about me in the future, he's going to hear bad things about me. He's going to come back and take it from me again. He's going to punish me. Okay? Còn nếu mà nhận á, thì trong tương lai á, là ông mà không nghe người khác nói xấu á, ông tới ông đày đọa mình. Okay? He's going to make me suffer. I cannot depend on this guy. I cannot depend on the king. Cái người như vậy, cái tình trạng như mình thể nó lợi dụng ta được. Okay. This king here is not a good man. Cái nhà vua này không phải là người tốt. Okay. If I take from him, okay, nếu mà tôi nhận á, mình nhận của ông á, we're gonna be temporarily, our stomachs will be temporarily full. Cái bao tử mình á, nó đầy tạm thời. But we owe him. Bây giờ mình nợ ông á. Okay? And if in the future, he gets in trouble, then we have to help him. Otherwise, we'll be ungrateful. Thì trong tương lai, mà ông vua này, ông bào chúa này á, mà ông bị lâm nạn á, mình không giúp ông á, là mình bất nghĩa. Có là ông vua xấu. Okay. That's why I couldn't take it. Bởi vậy mình đã nhận được. Okay. That's the illustration right there of every single karma carries a consequence. You take, you have to pay back. Okay. Lấy do chứng minh cho quý vị thấy. Là cái người có trí huệ, if you're wise, you learn about karma, you realize there's a consequence in everything you do. Cái người mà có trí huệ trong Phật giáo, mình cái người trí huệ có trí huệ hiểu cái hậu quả của cái nghiệp. Okay? Thành bất cứ mình làm cái nghiệp gì có cái hậu quả, mình phải nhìn cái hậu quả. You have to look at the consequences. Is that clear? This is what wisdom is about. Cái trí huệ nó chỗ đó, cái người có trí huệ chỗ khác chỗ đó thôi. Nó nhìn cái hậu quả của hành động của mình. They look at the consequences of their own actions. Nó nhìn tới hậu quả của hành động mình. Is that clear? So, It turns out historically, a few years later, that the king he died. He got into trouble and they killed. He was killed. Thật ra trong cái lịch sử đó, vài năm sau cái ông nhà vua đó bị lâm nạn và bị chết. Okay. So so that wise man was never involved with that king. Thành cái người mà cái ông liệt tử đó không bao giờ mà dính dáng với ông vua đó, chê vua. He said, yeah, I don't want to associate myself with such people. Không làm với những con đi giao du những không phục vụ những người không tốt như vậy. Okay. So the point here is that part of life is to choose, make the proper choices because there's some consequences. Okay? Thành ra, quý vị phải nhớ, tất cả những hành động của chúng ta, nó có cái hậu quả, ta phải chọn cho kỹ lưỡng. You have to look at the consequences. You can look at the benefit right here in front of your eyes. Đừng có tham thấy cái lợi trước mũi thôi, mà lo chụp nó. Okay? Có cái hậu quả hết. Okay? This is contrary to conventional wisdom, nó đi ngược lại cái trí huệ của quý vị ngày hôm nay. Because now everyone's after profits, right? If it's beneficial, grab it while you still can. Ai cũng nói là nếu mà chụp được thì chụp đi chứ bữa thôi nó mất cái cơ hội, ráng mà chịu. Okay. Wise people of old, they look at consequences before they act. Thành ra cái trí huệ bên Phật giáo dạy quý vị biết là phải nhìn cái hậu quả trước khi mà làm việc, trước khi hành động. Okay. So far so good. Okay. Now, there's something called collective karma as well. Okay. Có một cái gọi là cái cộng nghiệp. Okay. Collective karma meaning that's what the name implies, that it is the kind of consequences that happen to a collective of people. Cái cộng nghiệp á, như cái tên nó nói, cộng có nghĩa là chung đó. Cộng có nghĩa là chung, có nghĩa là cái chuyện nó xảy ra cho một cái nhóm người nào đó. Okay? So if the group, the, you know, so when people talk about these collective karmas, that refers to usually a family unit, or maybe a village, maybe a company, maybe a country, and so on. Thành cái cộng nghiệp nó liên quan tới cái hàng như một cái nhóm người như gia đình, hoặc là một cái sở làm, hoặc là một cái nước này nọ. Okay? Một cái làng này nọ. Okay? So because of the collective karma, you undergo the same retribution. Thành ra nó mình bị một cái ảnh hưởng chung với nhau. For example, what's an example of collective karma? Này, ví dụ là gì? In San Diego, they have the collective retribution of fire. Nào như ở thành phố San Diego bây giờ nó có bị cái cộng nghiệp là cái bị cháy rừng. Every year they have fire, wildfires that threaten homes. Mỗi năm đều có cái cháy như vậy. Năm này, this year particularly bad. That's part of collective karma. Okay? Because the house is the fire starts on the other neighborhood, but it spreads to yours in no time at all. That's called collective karma, or fire karma. Thành ra cái nạn cháy đó là cái nạn cộng nghiệp đó. Là nó bắt đầu từ cái xóm người ta xa lắm, mà ngồi trong một chốc lát nó tới cái xóm mình ngay lập tức. Là tại mình bị chung một cái cộng nghiệp lửa cháy. So that means that these people have created fire offenses in the past. Okay? And now they live together in that same area in San Diego. Now they have to undergo the fire retribution again. Does it make sense? And họ đã từng tạo cái nghiệp mà đốt cháy, thành bây giờ họ trở về lại ở chung cái vùng San Diego đó, và họ phải chịu đựng cái nghiệp là nhà bị cháy. In the other hand, if you don't have the collective karma, the collective retribution, mặc dù như vậy, there are always exceptions, nó vẫn có cái sự khác biệt, okay? Có cái ngoại lệ, okay? The case is where I remember a few years ago, I heard on the news that the entire neighborhood was burned down. Mấy năm trước thầy để ý trong tin đó, tin tức là có một cái nhà cái xóm nó bị cháy, tất cả cháy hết, cháy rụi hết, trừ một cái nhà vẫn còn nguyên vẹn. What remains is one house that's intact, like untouched by fire. Every single house around it is burned down to ashes, and yet that one house is intact. Okay. Nhà xung quanh cháy hết, nhà mọi người ta tỉnh bờ. Okay. Bless you. Okay. So, does it help? Does the collective calmness only mean? It means that you're supposed to undergo retribution. But if you are supposed to happen to you, to that collective of people, and if you ask for help, okay, then you might be spared. This is why the Asians, when they're in trouble, they ask the Bodhisattvas for help. They pray to Amitabha Buddha, say Amitabha, Amitabha, and they get help. And so on. This is why we practice, by the way. We practice reciting the Buddha's name so that we recite it very well, so that when people ask us to recite on their behalf, then our recitations tend to be more effective than their own recitation. This is why we do this. Does it make sense? Thành ra, thầy nói là trong cái trọng nghiệp, mặc dù mình có cái cộng nghiệp, như khi mình có ngoài lệ, là hẳn như là mình lúc mình bị nguy hiểm, mình cầu cứu Phật, cầu phước Bồ Tát, thì mình sẽ thoát. Okay? Bởi vậy, mình tu vì vậy, mình tu, mình niệm Phật là tại vì mình niệm Phật để mình có cái hiệu lực niệm Phật mình nó nhiều hơn người khác, mạnh hơn người ta. Khi người ta cần giúp đỡ thì mình cầu cứu, thay thế họ cầu cứu, thì họ sẽ được giúp đỡ. Yes, I have a question back here. Repentance. How does it help the karma? Okay, the question is, if you have some karmic retributions, you see, you guys call karma, actually, you mean karmic retributions, not karma. What you say, I have bad karmas and good karmas, actually, you mean bad karmic retributions and good karmic retributions. I see. But it's okay. I understand what you mean. Okay. How do you repent to erase your bad karmas? We talked about it. We touched on it last night. Tối hôm qua mình nói chuyện, mình hỏi cái đó, hỏi về cái chuyện đó là cái sám hối, nó xóa nghiệp. Thì có nói sơ sơ tối hôm qua rồi. Basically, repentance is a very important and effective way to eradicate your karmic retributions. Cái sám hối là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để mà xóa cái quả báo. Rất là quan trọng. It's very important. Because remember, we are creating karmas constantly. Mình có tạo đủ thứ nghiệp hết đó, all day. Okay? So we have so many karmic retributions. So that's why you need to learn to repent so that you can erase these consequences. They will help erase those consequences, nullify the consequences. Thành nếu như quý vị nhớ không, mình cứ tạo nghiệp cả ngày, thành nếu quý vị biết sám hối thì nó sẽ xóa những cái nghiệp đó. Okay? So how does that work? Repent, what is the difference between the Buddhist repentance versus the non-Buddhist repentance? Okay? I don't know about the non-Buddhist repentances because I haven't done the research. I will tell you only the Buddhist repentance. Okay? And you do the comparison yourself. I'm no scholar. Thầy sẽ nói về cái cách phương pháp sám hối bên Phật giáo mình. Chứ thầy không biết sám hối những cái phương pháp sám hối của những cái tôn giáo khác. Tại vì thầy cũng có nghiên cứu những cái tôn giáo khác. Thầy cũng phải là nghiên cứu giả. I I'm fascinated by the Buddhist teachings. I find it to be so profound that it doesn't leave me a lot of time to research the non-Buddhist teachings. So if I'm wrong, if you have something that you know about that, please teach me. I'd be glad to learn from you. I'd be happy to learn from you. Anh có ai biết gì mà những cái tôn giáo khác mà muốn đem ra nêu thì đem ra để mình cùng học hỏi với nhau. Okay. So how does repentance work? Okay. In Buddhism, huh? Có cái gì? She says, she asked a question. That's the second question I can answer very quickly before I get back to that original question, because the original question takes a little bit longer, maybe half an hour. She asked a question that in the news says there's a Vietnamese lady who immolated herself, and she died, and she left a letter saying that she's a Buddhist, and she want to kill herself so that she can get reborn to the Western Bliss Pillar and go back to the Amitabha Buddha. Okay, and so she asks, is that okay? Is that proper? Okay, I would tell you that from my perspective of Mahayana Pure Land Buddhism, it's not okay. Thầy có thể trả lời với quý vị về cái phương diện về cái tình độ đại thừa mình tu đó thì mình không nên làm như vậy. Okay, tại sao như vậy? Why is that? Okay. Why shouldn't you do that? Because we practice the Pure Land of Buddhism. We practice Mahayana Pure Land Buddhism. We practice is involves helping others get reborn to the Western Buddhist Pure Land. If I can tu đại thừa, cái tinh thần đó, là tu cái tình độ này để giúp người khác vãng sanh. Mình còn sức, mình giúp người ta vãng sanh. As long we have the opportunity and the strength, then we help them obtain rebirth. Okay? Tinh thần mình là như vậy nè. It's not to contrast that with Hinayana mà Pure Land Buddhism. Nó khác ở cái tình độ tiểu thừa. Ở chỗ nào? Tình độ tiểu thừa là tôi tu để tu được vãng sanh. Hinayana, Pure Land Hinayana. Hinayana Pure Land is that we practice reciting Buddha's name and practice all this Pure Land Buddhism in order for me to make it the Pure Land. Okay? Kệ người ta lạc đường ráng chịu. It's the wrong path she took, unfortunately. Travis, you have a comment?
Thưa thầy, có nghĩ cô đã có confused.
Oh, she's confused.
Yeah.
Travis says she's confused. Okay. Tough luck. Yeah. Okay. So we're going back to the repentance. Trở về lại cái sám hối. Okay. Repentance in Buddhism involves two aspects. Cái sám hối bên Phật giáo có hai cái phương diện. Number one, you recognize and you admit that you're wrong. Thứ nhất là mình thấy, mình công nhận và mình hiểu, mình công nhận mình sai. You have to recognize, be able to recognize it's wrong. Mình phải biết là nó sai. Okay? And you want to change. That's number two. Và mình muốn đổi. You don't want to do it again. Mình muốn làm nữa. Then if you do that, then the repentance is effective. Nên nếu mà quý vị như vậy, thì cái sám hối nó có hiệu quả. For example, if you steal, how như mình ăn cắp, you know it's wrong to steal from someone because from someone because this doesn't belong to you. Mình ăn cắp là chuyện không nên làm, tại vì nó không phải đồ của mình. Mình ăn cắp như vậy là mình tạo nghiệp, okay? Thì biết là sai. You know it's wrong. So you stop. Mình ngừng lại. And you say, I will stop. I will not. I will change. I will no longer steal. Mình không cắp nữa. Then, okay? Then that's how you repent. Mình sám hối vậy đó. Mình you know, there are certain many different repentance ceremonies, different many repentance methods that will enable you to erase the karmic retributions if you change. Thành ra cái sám hối nó chỉ hiệu quả khi mà quý vị thay đổi thôi. Okay? A lot of people come to us and say, oh, we'd like to repent. I just stole something. I say, okay, 10 Ave Marias and hallelujahs, okay? Có người tới nói, thầy nói là con phạm cái tội, con muốn sám hối chuyện ăn cắp, trộm cắp. Thì nói, okay, thôi, niệm Đức, nhà hùng danh Đức Chúa Trời 10 lần, sau này niệm Maria 10 lần, Đức Mẹ Maria 10 lần, sau là xong rồi. Okay, and then that person is happy and he turns around and steals again. That doesn't work. That the repentance doesn't work. Okay, that's the requirement of repentance, by the way. Cái sám hối nó có điều kiện là vậy đó, phải đổi nha. Không đổi là cái miệng mình nói mình cũng vô ích. If you don't change, you can say I repent. I'm so sorry. I'm so sad. I feel so terrible. You can say all you want. It's not erased. Okay, it's not erased. Has no effect. Anh biết chuyện đó hả? Cái người mà không thay đổi, mà cái miệng chỉ nói thôi á, okay? Mình muốn giúp như thường, bây giờ nó có hiệu quả như thế, ráng mà chịu. Okay. So if you see that, then the Buddhists have many different repentance processes. Bên Phật giáo có nhiều cái pháp sám hối rất là very effective. Okay, that will actually erase the bad karma. Và nó thực sự nó xóa hết luôn, xóa hết cái nghiệp đó. Nhớ sợ như vậy. Okay. Does it help? And what if you're not sincere? What if you half-hearted about it? Then the effect is also half-hearted. Okay. Nếu mình mà không có thành tâm thì mình cũng thì kết quả nó cũng không có hoàn nó không có hoàn tất. Nó chỉ lưng chừng thôi. Okay. I don't know why my karma is, but I keep on smelling jackfruit at 8:30 at night. Thầy không biết cái nghiệp thầy tạo ra cái gì mà 8 giờ rưỡi tối thầy vẫn ngửi mùi mít như thường. Make me feel like eating. I'm kidding. Thầy đang đùa. Oh, I can look forward. You can look forward to some jackfruit. À, cái vị có sắp bạn được ăn mít rồi đó. That's for tomorrow? Ah, yes, sir. Ah, there you go. This is where it comes from. Let me tell you, know. This is jackfruit, by the way. Those you don't know, it's very fragrant. Not ripe yet. Question? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Nè, I have to remind you, whatever people do is none of our business. Chuyện người ta làm, chuyện người ta làm, kệ người ta. Okay. Mình nói, mình đem ra mà nói thì người ta nghĩ là mình chia, mình chỉ trích người ta. Phiền lắm. So if we discuss other people's business, then it sounds like we're criticizing them. Yes.
You know, on the ceremony when you repent, what's the proper way? Because I noticed that I sound like the alto and soprano when we need to pray, the knee down, and when what's the proper way? Like, do you say what you do wrong first, and then you repent yourself?
Like tonight, when during the ceremony there, you were here for the ceremony, no? Mm-hmm. No, you weren't. Okay. For the, it depends on which method you choose to repent, okay? Sometimes you kneel, sometimes you stand up, sometimes you sit in a chair, sometimes you lie down, say, hey, listen, I'm very sorry, you know. I'm very sorry, I was mean to you. So it's it varies widely, okay? Yeah. But for us, we do a lot of repentances because, you see, remember, we have so many karmas, karmic retributions. So these karmic retributions, you don't repent. They have a way of coming and stopping you from your what you want to do. Okay? Thành ra cái Phật giáo chúng ta thích sám hối, sám hối quan trọng, chú trọng cái sám hối lắm. Cái người tu pháp mà đại thừa con thì biết sám hối đó. Okay? Không sám hối là chết. Especially when we practice Mahayana, we repent. We have repentance ceremonies, a lot of it. Why? Because you know it's important to repent. Nên phải sám hối. Okay. Không sám hối thì người ta chặn mình chết luôn. If you don't repent, they will come and stop you dead in your tracks. Nothing you can do. Okay. Vô Dĩ has a question. Quả Ngân có câu hỏi.
Thầy tôi nghe cái này tình cờ mình cũng nghe được thôi. Cái sư cô đó mình tại sao mà sám hối hoài, mình nhìn người ta đó mình không có vui đó là mình cũng có tội rồi. Rồi đó mình nghĩ xấu người ta một chút xíu đó mình không có biết cái rõ ràng đó. Mình nghĩ xấu người ta mình cũng đã có tội rồi. Cái đó mình phải thức tỉnh để mình sám hối. Mà không sám hối không mình biết mình thức tỉnh gì à? Mình thấy người đó mình không biết cái câu chuyện người đó mà tại sao mình ghét, mình nghĩ là vậy thôi mình không có nên ghét người đó là mình sám hối rồi phải không thầy?
Đúng, đó là sám hối đó.
Rồi mình nhìn cái người đó mình không thích, mình thấy tại sao người đó không có ăn của mình, mà tại sao mình nhìn cái người đó tại sao mà mình không có thích, nghĩ như vậy mình cũng sám hối rồi. Thì tôi nghe cái cô đó nói gì
thì mình phải đổi. Biết mình nên, mình ngừng lại, thông minh.
Cái đó là
cái đó là bắt đầu sám hối. Sám hối phải làm đấy chứ. See, repentance requires you to do something. It's not enough to say, I know I'm sorry, it's okay. I won't do it again, I promise. It's still not enough. You have to do something. Mình phải làm. Mình thay đổi, mình phải làm cái gì nữa, mình phải tốn công mình làm cái gì để mình ấy, okay, để mình bồi lại chứ, mình bù lại chứ cái lỗi của mình chứ. You inflicted pain and losses on others. You have to do something about it. You can't just talk about it. Yes.
What about when you don't remember from your past life what you did?
Good question. Câu hỏi rồi, bây giờ mình biết mình tạo cái nghiệp gì, làm sao bây giờ? What do you mean past life? You don't remember what you did yesterday. Ngày hôm qua đã quên, còn gì nói kiếp trước. Let's face it. You did so many karmas yesterday. This morning, you don't remember anymore, do you? Sáng này tạo biết bao nhiêu nghiệp cả ngày rồi, mình quên hết rồi, đúng không? And you're so quick to forget the evil karmas you created this morning, right? What if you don't remember? The repentance has two parts, two aspects of repentance again. Okay, another two aspects you should look about, should look into. Number one, if you know of specific things, then you should repent. We'll erase it. Thứ nhất, quý vị biết cái chuyện mà rõ ràng, cái nghiệp rõ ràng, one specific karma you created, you can repent on that individual. Cái nghiệp mình từng tạo, đó, okay, hàng mình mới nói dối, for example, you just stole something, okay, repent right away. Okay, mình mới làm tạo nghiệp, mình xin lỗi, mình sám hối ngay lập tức thì nó xóa. Okay, you hide it. You say, oh no, it wasn't me. It walked up by itself. Okay, guess what? You have another karma retribution. You lying on top of it. Okay, người nói là nó không có, tôi không có lấy, không phải tôi, nó dối, là thêm cái tạo thiệp, tạo thêm nghiệp nó dối, nó dễ sợ như vậy. It keeps on compounding. Okay. That's why when you go to the house, bởi vì quý vị thấy không? Here's why I told you yesterday about why you go from hell to hell. Okay, when you fall to the hell, quý vị nhớ ngày hôm qua mấy ngày trước thầy nói, khi quý vị đọa xuống địa ngục, quý vị đi từ địa ngục tới này tới địa ngục khác. For you to steal this, you go to the hell, they chop your hands off. Oh yeah, they chop your hands off. Yeah, I know. You don't need to go to the. You only have to go to the Middle East, and you have it there. Thì có một cái loại địa ngục nó chặt cái tay của vị. Okay. And then since you also remember, say no, it wasn't me. Okay. Thì nói không có, tôi đâu phải tôi không cắp đâu. It was him. Người kia kìa, không phải tôi đâu. So another hell is created for you. Một cái địa ngục khác á, okay, is that they slice your tongue into thin slices like the beef satay, okay? Một cái loại địa ngục khác á, là cái vị đọa xuống vì nó láo đó, nó xẻo cái lưỡi cái vị, nó sắc mỏng, nó từng lát như là như thịt bò tái vậy đó. À, nó phỏng lét à. Horribly painful, yes.
Mô Phật thầy, con tính xin hỏi thầy là giống như trong chùa cộng diệt vậy đó ha. Những người là giống như con thí dụ thôi nha, con không có nói ai nha thầy. Giống như thí dụ có một người nó không hiểu biết, nó đã tới chùa nó lấy cái đồ ông bài nó ăn sơn nó thảy đó, nó xách cho nó đi. Đó có bị Phật có tội không thầy?
Có nhá. Cô nói con cô cẩn thận nữa chứ lần sau đừng làm như vậy nữa.
Con ví dụ vậy, thầy nói tiếng Anh để cho những người ta có làm, ta biết, ta nghe, ta hiểu. Con không có nói thầy.
Không sao, cái đó là thầy xóa hết, không sao. Thầy chấp nhận chuyện đó. Thầy cho, thầy giúp họ. Cái đó là thầy gánh.
Cũng có phước chứ vậy.
Sao?
Nếu không được người ta phiền phức mình còn tội nữa.
Mình muốn giúp người ta thì lúc đầu mình phải đỡ cho người ta. Chứ còn nhiều khi mình nói chưa phải lúc để mình nói thì im lặng thôi. Nói người ta chưa có đủ phước sao ta nghe được, nói sớm người ta bỏ chạy tội. Sao hết đó. Sao? Đừng nhắc nhở. Người ta nhìn mình từ từ, khi mà ta thấy mà ta phục mình rồi, ta kính trọng mình rồi, ta bất chước mình. Ta chưa kính trọng mình nói cũng vô ích. Hiểu chưa? Thấy không? Nói vô ích mà ta còn giận mình làm cái gì? Mình phải chấp nhận cái chuyện đó, hiểu không? Thành ra người ta coi mình cho hàng nói mà cái tụi mũi tẹt da vàng nó biết gì đâu. Nếu có thay đổi thì mới nói làm cái gì. Hiểu chưa? Nói là giống như là mình xua đuổi người ta, thì mình im lặng thôi, mình chấp nhận. Đừng có nói gì hết đó. Hiểu chưa? She asked a question about, you know, should I tell people about this, about that, they're doing something wrong. I said, why do you want to tell people? Did they ask you? They didn't ask you. Okay? It's very simple. You have no right to tell anyone anything, no matter how much you know. You know very well that then, because she lies, she's going to go to that hell where they slice her tongue off, you know, bit by bit. Thin slices. Paper thin slices. They're very good. And it hurts so much, and you can't even cry. You can't scream anymore because you have no tongue left. Serves you right. Okay? Okay? So I said, who gives you the right to tell anyone that they're wrong? You decided you're going to tell someone they're wrong. You're wrong, right there. You have no right. If they're wrong, let them be wrong. It's none of your business. They didn't ask you. Họ đâu có hỏi mình đâu. Nói làm cái gì? Okay? You have to wait. The more you know, the more you should become humble. Quý vị càng biết càng nhiều và càng khiêm tốn. Mình biết rồi đó, mình phải đợi ta hỏi mình mới dám nói. You all, the more you know, is that you know, you know it already, but you wait to be asked before you say anything. If not, you don't say anything. You bite your tongue. You don't say anything. Mình câm miệng, mình nói vậy đó. Kể người ta. What is that? What do you call that? Cái đó là cái gì? You know they're wrong. But you don't say anything. They could say that, you know, if I don't say anything, they keep on hurting themselves. Có thể quý vị có thể nói với thầy là thầy có thể tàn nhẫn như vậy, mình không nói người ta tiếp tục ta tự hại sao? Okay? My answer is none of my business. The hell is for them, not for me. Thầy nói đâu phải cái điều của họ đó, phải điều của thầy đâu. Thầy sẽ sao thầy phải lo. I'm kidding, yes. No, absolutely nothing. Absolutely nothing. Nothing. Không được nói gì hết á. That's my attitude. My approach is absolutely nothing. Không nói được cái gì hết á. Không được nói. Tại sao vậy? Because?
Respect.
Excellent. Deep respect for that person. Not respect, profound respect for that person. Đó là kính trọng người ta. Thầy mình nói. You seem to respect. What's respectful about that? You think about it. If you are really respectful, nếu quý vị thiệt sự kính trọng người ta đó, you accept anything they do. You accept them as they are. You don't try to change them. Nếu quý vị thiệt sự mà kính trọng người ta, nghe cho kỹ nè, kính trọng mà thương yêu người ta đó, không có đổi người ta, kệ người ta. Vẫn thương, vẫn kính trọng người ta, làm gì mình kính trọng người ta như thường. Who are we to tell people that they're wrong? Mình là ai mình có quyền nói người ta sai được? Your habit, energy, cái tập khí quý vị á, là cứ nhảy tưng tưng, cứ đòi nói ta sai chỗ này, ta nói sai chỗ khác. Rồi quý vị từ đính chính là à, tại vì tôi giúp người ta, tại vì tôi sợ người ta bị cái hậu quả. You see, your habit energy, you can't wait to tell where people are wrong. You don't respect people enough. You always justify by saying, I'm doing because for their sake, it's not for me. You're not fooling me. You're doing it for yourself because you can't. You can't stand it. See? Cái vị thấy người ta sai, cái vị cắn môi được, cái chịu không nổi nữa, phải không cô? Người ta sai quá mà. Mình phải làm gì để giúp người ta? Thiệt ra cái đó là cái vị tham muốn giúp người ta, người ta có muốn đòi cái vị giúp đâu. You're imposing yourself on others. In other words, quý vị đang lấn vào người ta. Agree or disagree? Cô có biết có phiền phức lắm nghe, cô phiền phức lắm mà tại vì họ tới như vậy là họ làm cái tội ăn cắp, tội của Tam Bảo, tội nó nặng lắm. Tại nó họ chặn lại là đúng, họ chặn lại là đúng, mấy người mà chặn lại là rất là đúng. Tại vì thiệt sự là họ giúp, họ mình đang giúp người ta đọa địa ngục đó, cái tội ăn cắp Tam Bảo nó nặng dễ sợ lắm, ok. Nhưng đều á, bởi vì cái người có chùa mình có cái lòng từ bi, mình mở chùa mình có phải có cái chùa cái từ bi, đừng có tưởng tượng mở cái chùa ra mà ta vào ta làm như vậy mình đang hại người ta nghe, thấy không? Người ta đâu có biết đâu, ta lấy cái nhang ta đúng, ta cúng hương xong rồi ta không hỏi mình, đó là cơ tội ứng cấp của Tam Bảo, họ chết ngất. Mình mở cái chùa ra mình hại biết bao nhiêu người. Nó tới nó lấy cái trái cây, nó ứng cấp trái cây ngoài này. Con nít nó tới nó ứng cấp, bây giờ nó đọa địa ngục. Nó nhớ trời ơi, ông thầy nó ác quá. Tôi tới cái chùa ông, tôi theo mẹ tôi tới chùa ông. Tôi uống ly nước mà tôi không hỏi. Lấy chai nước ngọt, tôi bốc cái trái cây tôi ăn mà vì vậy tôi đọa địa ngục. Ông thầy nó ác dễ sợ. Ở đời nó thù Tam Bảo. Thầy mình mở chùa mình phải giúp những cái chuyện đó, hiểu chứ? Mấy chuyện đó là thầy lãnh hết, thầy không, họ không bị hậu quả. Okay. I explain to them that they say sometimes people come and they create karma in the temple because they don't know, okay? And sometimes that's what happens. And I explain to them that, and they said, you know, we should stop them. I said, no, don't stop them. It's okay. Why is that? Because part of my work is that I have to assume responsibility for the mistakes that people make when they don't know, okay? That's why I have a temple, because I know I open the temple because people come and they like this and like that, and they dislike this and this like that, and everything is all mixed back. But the point is sometimes people make mistakes, unknowingly make mistakes. So some carry some consequences. And I, as the man in charge, have to assume it for them, in order not to hurt them. Because I want the people who come to the temple to come away with a good experience, not a bad one. Because if I allow you, because you lied to me, to go to the hell with, you know, that kind of thing, the slicing hell, slicing tongue hell, then you said, you say, boy, this monk, he's such so cruel. He's, I came to his temple. When you go to the hell, you remember why you're there, by the way. When you go to the hell, you remember. By the time, the very first moment you enter the house, you have this one thought. I'm here because. You don't believe me right now, but you will. Okay? When you get there. Cái địa ngục nó hay lắm quý vị. Khi quý vị cái lần đầu tiên quý vị vào cái địa ngục đó, đó là cái tư tưởng nó khởi ngay lập tức, tôi tới địa ngục này vì tôi tạo cái nghiệp đó. Dễ sợ lắm. And then as soon as torture begins, you forget everything. You only hear, you only see and feel pain. Rồi khi bắt đầu nó tra tấn quý vị, chỉ không còn nhớ gì, chỉ thấy cái khổ thôi, thấy đau đớn thôi. Okay? But that one thought is all you have. And you know. Okay? And then you remember, boy, that monk enrolls me. He's a mean son of a gun. He let me fall down here. Okay? So that's why part of my work is that I need to assume responsibility for that. I need to repent for you on your behalf. Thành ra thầy phải sám hối, thay mặt quý vị sám hối cái chuyện đó cho quý vị, cho xóa cái đó chứ. Rồi quý vị sau này sẽ nói là ông thầy này, ông thiếu cái lòng từ bi. Okay. So you think I do have nothing to do all day? I run around repenting all the time for the mistakes you make. Because you're here on the temple grounds and you don't know. Okay? So that's the second type of repentance. Okay? That is, if you don't know the specific things, you don't have to come to me and tell me, you know, I don't know what I did wrong. I say, I don't care. If it's wrong, I repent for you. That's the second time of repentance, by the way. Okay? So that's why we recite that sutra in the evening ceremony. We recite it in order to repent, you know, the general kind of mistakes we made that we don't know about. Okay? Và nên mình có cái loại thứ nhì là mình sám hối những cái loại tội nghiệp mà mình không biết rõ, mình muốn nó sám hối một cách tổng quát. Okay. Thành ra cái vị tưởng mở cái chùa nó giảng gì, nó đủ thứ vấn đề hết đó, khai thuế rồi rồi xây nhà xây cổng, mấy cái men thầu khoáng tới là nó thấy tiền không à, thầu khoáng là không vậy á, nó thấy tiền không à, rồi thấy tiền không tới làm tiền tam bảo mới khổ chứ, trời đất ơi. Cái nghề thầu khoáng là cái nghề đi môi tiền. Okay? All right, I don't know where I'm at anymore. It's too many questions at the same time. I got lost. I have 3 more minutes. Any more questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so I haven't finished my point yet. My point here is that once you go to hell because you undergo retribution for your karmic offenses, okay, for one hell, remember, the stealing, now you have a lying, so after that you go to the hell for the lying offense, okay? Thành ra quý vị thấy không? Mình vô một cái địa ngục này, xong địa ngục này đi qua địa ngục khác ngay lập tức, chứ không có chạy ra được đâu. That's why once you fall to the hells, you're going to be down there for a long, long time. Because of convenience. Tại nó tiền, you see? And they close to each other, by the way. You see? The nature of your hellish retribution. Quý vị không biết đó, cái bản tính của cái quả báo của trong địa ngục như vậy này. Let's say you are supposed to go to the stealing hell. Chẳng hạn quý vị tới với cái địa ngục để mà trả cái nghiệp của ăn cắp. Okay? So far, so good. And you go there and you suffer miserable, you're miserable for a long, long time. Okay? I know it's tough for you, first timers. You say, what are these guys talking about? Yeah, Dante didn't sound that bad in Dante's Inferno. We Buddhists are much more intense. Very detailed too, graphic. So after you undergo the retribution in one hell here, you're on the way out, right? Guess what? The next hell is on the way out. I'm serious. They're lining up for you. That's what's amazing about hellish retribution. Cái quả báo đó, cái địa ngục nó dễ sợ lắm nghe. Cái địa ngục này quý vị vào rồi đó, lúc mà đường đi ra, trong đường đi ra, cái đường đi ra, cái địa ngục thứ nhì đó là ngay trong đường ra đó. Mình không cần đi đâu hết. Đi ra phải đi qua cái địa ngục đó. Kinh hoàng như vậy. Does it make sense to you or not? You don't have to travel. It's on your way out. because it's convenient. You see? Remember? You lie, so? You steal, so you pay. And you lie because it's related, so? It's right next to it. Hmm? You're laughing now. When you get down there, you get down there, and say, what? And they say, they're all laughing because he says, we all stole, by the way. And you lie too, right?
Of course.
Yeah. You see? Yeah. That's why she have to repent. Bởi vì phải sám hối. You really have to repent. You know, this is why. You know, I'm just like you. I stole and I lie. You know, I'm not different from you. That's why I repent like crazy. Mm. Okay. It's the fundamentals of life. You know, cái đó là cái căn bản của cuộc sống. You know, if you, you know, if I don't know you, you know, I've seen people, I've met people who are so wealthy, so powerful. They đã từng gặp biết bao nhiêu người giàu có quyền lực, có địa lực, you know. And this guy here I know, he's a CEO of a big company. He's founder and CEO of a big company, big insurance company, insurance company. Cái ông đó là ông có cái hãng bảo hiểm của ông luôn nữa. Giàu lắm. Okay. Very powerful. He's a brief fire. Hét ra lửa luôn đó. Okay? And one day, he found out he has colon cancer. Ngày kia khám phá ra, có bị ung thư, cái bị ung thư. Okay? This is about 30 years ago, 30 năm trước. Colon cancer back then is not very good chances. Okay. Hồi trước, 3 năm trước, cái ung thư là ung thư đó, nó dễ chết, dễ sợ lắm. You know what? The money, the power meant nothing to him. Lúc đó là cái người ông đổi. He became so scared. It's amazing. This man here is the proudest man. You know, nothing phases him. Okay? He's fearless. Thầy gặp ông này không biết sợ là cái gì hết á, không biết sợ trời, không biết sợ trăng gì hết á. Ok, mà giàu có nữa. Mà khi mà khám phá mình sắp chết rồi, ung thư rồi, bỗng nhiên sợ sệt không thể tưởng được, con người nó đổi. Sợ chết. Then he became fearful of death. Oof. I saw that, I said, oh my goodness, what for? People are always so forget the big picture. Ai cũng quên cái. They're not like that. Like why Chinese men say, I take from you, okay? I steal from you. The hell is waiting for me. You know, remember that's tonight's lesson. The hell is waiting for me. The stealing hell is waiting for me. Nên tối nay cái gì cũng cần nhớ vậy, nhớ là có địa ngục, là cái địa ngục ăn cắp nó đang đợi quý vị. Okay. Practical knowledge. You think Buddhism? We spend time talking to you about nonsense. We're talking about things that are matter, that are relevant to your life. Bỏ thì giờ nói để nói những cái chuyện quan trọng trong cuộc đời quý vị. Nó có ảnh hưởng lớn lắm. Okay, that's what Mahayana is about. You see, ma'am, it's not about detaching. It's about solving the issues you have so that. We cannot talk about happiness yet. Tại mình cái đại thừa không phải là trừu tượng, mà cái đại thừa là để giúp quý vị giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc đời quý vị. Ok, thì khoan nói cái chuyện xả đó. Ok, that's not talk about detaching yet. Let's talk about, you know, the important things about lack of suffering first. Ok. All right, any final question? I'm 5 minutes over already. Then in conclusion, OK? okay? It's something called morals. It makes sense to observe. Do the decent thing. Be a decent person. You won't get in trouble with that. Good things will happen to you. Thầy xin kết thúc cùng với quý vị với thầy đề nghị như vậy này. Cuộc đời á, sống phải có biết cái đạo đức. Thì quý vị sống đạo đức á, thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Những cái người mà chuyện xấu nó xảy ra đó là tại vì họ thiếu đạo đức. Con có biết không? Ừ? Thầy xin lỗi, thầy nói thẳng nghe chưa? Thầy thành thật nói thẳng. I can be, I allow me to be blunt with you. Bad things happen to you because you are not a good person. You're not doing good things. You're doing bad things to others. That's why bad things come to you. Okay? Thì nhắc lại, cái chuyện nó xấu nó xảy ra quý vị tại vì quý vị đang làm chuyện xấu. You know that wise Chinese man by an undergo he'd rather undergo thirst and hunger than create bad karmas. Okay? That's why the thirst and the hunger is only temporary, very short duration. Compared to the hell retributions. People forget. The consequences are so much bigger than the benefits. People are so distracted by the small gains. Quên cái lời nhỏ, nhìn cái lời nhỏ mà quên cái tai hại lớn. That's what the Chinese wisdom is about. You see the small gains and compare against the larger consequences, larger costs. Mình phải nhìn thấy cái lợi nhỏ với lại cái tai hại lớn để mình quyết định. Hiểu chưa? And this is why in our lifestyle we learn a lot about the actual association of the karma you create. Okay? For example, you steal. There are certain consequences along with that, okay? And that, I mean, I'm talking hellish consequences. Yeah, những cấp là sẽ đọa xuống địa ngục, okay? So there are the specific consequences. So that's why once you understand about those things, you become more careful. You become more wiser. Okay. Yes. One more question here. He said, so "What about a person who's always complaining about pain in the hands? Maybe they stole a lot." I say, it's from the wound that's healing from being the hand being cut from prior lives. They nói là cái đó là cái đau đó từ cái vết thương của kiếp trước bị cái tay đó bị chặt. Nhưng vẫn còn nhớ cái đau đó. Vẫn còn nhớ cái đau đó. It's about personal. Cái này liên quan một cái người cá nhân nào đó phải qua ngân hả? Cái tay nó đau phải không? À. All right. Thank you for coming. I think we should stop here. Thôi, ngừng lại đây nha. Tối rồi. It's getting late. I wish you a very nice weekend. And hi. Thanks for coming. Chữ 47, 247. Tam Quy, three refuges. sở ly. Thứ 290. Nah.